Truyện dài Kinh Cầu Muốn, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 48.
Hỏi nhỏ Bảy Núi.
Ý sao nó nói chị Quỳnh Mai?
Bảy Núi vội trấn an anh ta.
Ê, chưa chắc, không chừng thằng Hồng Phụng bày mô thiết kế như vậy để anh em mình ý y chui vào lưới, hoặc là thằng Tám nó tính hớt tay trên thằng Hồng Phụng, và cũng có thể nó làm bộ nhị nhằn như vậy để cầm chân mình chờ cho Hồng Phụng đến bao giây mình. Cứ sự như vậy thì mình phải còn cách, xong càng tới già làm cho tụi nó không kịp trở tay.
Ở đầu này, tên Tám hối hả bơi xuồng về phía dòng cỏ. Anh ta biết rằng dù sao Bảy Núi cũng chưa dám động thủ bằng súng. Tuy vậy, anh ta cũng làm bộ nói lào xào trống không để cho phía Bảy Núi nghe thấy.
Tụi bay sẵn sàng để chơi lại, mình đã ăn ở hết lòng với ảnh mà ảnh không có chịu nghe thì đành để súng đạn nói chuyện với nhau chứ biết sao bây giờ.
Mấy tên thủ hạ của Bảy Núi nghe lọt được câu này cũng đâm ra e dè, và tuy vẫn phải bơi xuồng đi tới nhưng vẫn cố bọc theo những đám điền điển hoặc ô rô rầm rạp. Xuồng của tên Tám vừa trở tới là hai tên trên dòng cổ đã hớt hải hỏi.
Cái gì mà nghe nói chuyện ông sòm vậy anh?
Bỏ tuổi Hồng Phụng hả?
Tên Tám cho xuồng lưỡi lên dòng cỏ không đáp mà hỏi lại.
Con đó đâu?
Một tên đáp.
Tụi tôi mới lấy quần áo của nó để trói nó lại bỏ nằm một đống trên này, bị tụi tôi nghe có tiếng lộn xộn.
Tên Tám hấp tấp hỏi thêm.
Đứa nào có mang ba nha theo không?
Dạ để dưới xuồng.
Xuống lấy lên cho mau, rồi thọc con đó chết cho tao. Nhớ đâm cho nó chết, và rạch ngang rạch dọc mặt mũi nó cho tao. Để rủ nó còn sống thì sau này cũng chẳng còn ai dám rớ vô.
Tên thủ hạ kêu lên.
Sao dữ vậy anh? Tụi tôi tính trói nó đem theo.
Tên Tám rít lên.
Đem theo để tế mộ nổi mày hả? Hồi nãy tao đã giao hẹn hẳn hoi, là mỗi đứa mận một sáp rồi phóng sanh nó theo ông bà. Bây giờ đòi chở theo để xài tới nữa sao?
Tên kia chắc lưỡi giải bày.
Ghê khổ quá. Mới lật nó ra được liền tức thời đây, còn đang ba chật bốn dũng chứ có sòng xả gì đâu. Ngồi kế đến nghe lỗng sổng.
Tên Tám phát chửi thề.
Đu họ bộ tụ bay tính ngâm hoài sao? Tử nãy giờ nếu làm thẳng thớm như người ta thì giàu cho thêm hai mảng nữa cũng xong. Đã nghe có trộn rỗng như vậy thì phải làm rút.
Tên kia cãi lại.
Khổ quá. Anh nghĩ coi, tụi này nghe có tiếng la hét thì cũng đủ teo ruột, teo gan rồi. Ngồi teo luôn bằng trái ớt hiểm hết trơn thiện còn mừng ăn gì nữa. Anh cho tụi này xách nó đi, chứ chẳng lẽ tốn công suốt đêm nãy mà xách xuồng không về để tức bụng, tức đi ấm ếch hay sao?
Tình Tám quắc khẽ.
Tụi bây không biết ai là lối ông sòm sao, Bảy Núi đó. Mấy thằng ông nội xuống lấy dao găm lên xử nó cho rồi đi. Như vậy cũng tiện, thế nào anh Bảy mò tới và bất quá. Trả đầu mồ cốt mã ông bà ông giải tụi mình lên một phen nữa chứ biết làm sao bây giờ.
Thấy hai tên kia có vẻ ngần ngừ, tên Tám vội xông lại mũi xuồng.
Tụi bay tiếc thì để tao, lăng chăng ở đây mấy cha nội kia lại thì mệt đa. Nhất là tao không muốn nổ súng với mấy anh em cũ. Đâu đê lắm tao cũng chỉ bắn cầm chừng cầm chìa, chứ chẳng lẽ nã ngay chốc hay sao. Mà làm như vậy đuổi bên kia mấy chả bắn thì thấy bà mình.
Anh ta cúi xuống khoang xuồng, lục lọi tìm cây dao gầm. Anh ta vừa vớ được lưỡi dao thì xuồng của Bảy Núi vừa đuổi theo kịp, nhưng vẫn chưa dám tiến thẳng lại. Bảy Núi lên tiếng gọi tìm Huỳnh Mai.
Cô Huỳnh Mai ơi, có tôi đến cứu cô đây nè.
Huỳnh Mai nghe rõ tiếng của Bảy Núi và vừa lăn lộn trên cỏ khô để cố tuột trói ra, vừa ú ớ lên tiếng. Bảy Núi mừng rỡ quay qua bảo thế.
Cô còn sống, bây giờ mình phải ra tay mới được.
Dứt lời, hắn nâng súng lên bắn khơi khơi mấy phát liền về phía dòng cỏ. Tên Tám lật đật quăng con dao xuống, hớt hải bảo hai tên kia.
Nhảy lên xuồng cho mau.
Một tên còn tiếc của đời.
Rồi bỏ con nhỏ kia sao anh?
Tên Tám nhào tới, chụp tên ấy lôi xuống xuồng.
Mẹ còn ở đó trành tròn nữa, đứa nào muốn ở lại hưởng thiệt cứ ở đi.
Hai tên kia bắt buộc phải leo lên xuồng, nhưng rồi một tên lại hỏi liền.
Ủa, bộ anh tính bỏ con nhỏ lại sao? Như vậy mình mất công giành giật nó làm gì?
Tên Tám cúi xuống chụp cây Tiểu Liên lên.
Tụi bay lo phận tụi bay đi, tao đã có cách, chỉ cần riêng một lọt là xong.
Dứt lời, anh ta chông súng lên phía dòng cỏ, vừa miết còi vừa dời nhẹ mũi súng từ trên xuống dưới như để tưới đạn cho cục khắp vào cỏ. Anh ta buông cò súng, bấm lấy gấp đạn hết ra và thắc mắc lên tiếng.
Sao không nghe nó kêu la dãy dụa gì hết trơn vậy cả? Chẳng lẽ không trúng một viên nào?
Một tên thú hạ vội nói.
Dòng cỏ bằng bấm tay mà, nó bị bịt miệng nên kêu la khỉ gì được, và chắc nó ngẫm liền ở mấy phát đầu.
Tên Tám hăng hái.
Để tao ria thêm một tô nữa cho chắc. Tụi bay bơi xuồng vòng qua mặt bên kia dòng, nó có thể lăn về bên đó.
Vừa lúc đó, mấy loạt súng bắn ào ào tới. Tên Tám không dám chùng chình, tra gấp đạn mới vào súng và vừa ria cầm chừng về hướng xuồng của bảy núi vừa tưới lên mặt dòng cỏ. Bỗng có mấy tiếng súng nổ ở cách đấy không xa, rồi năm sáu ánh đèn pin vụt chiếu, vụt tắt, cách đều khoảng nhau trên mặt ruộng. Những ánh đèn pin đó dàn thành hình cung và mỗi lúc mỗi thấy lóe lên gần thêm. Tên Tám nhìn kỹ rồi buộc miệng kêu lên.
Chết cha rồi, dân của Hồng Phụng tổ ra chứ không có ai vô đây nữa.
Anh ta ngồi thụp xuống, chụp lấy dầm để bơi phụ thêm. Ánh đèn pin đăng xuồng của bảy núi đã quét chiếu thoáng qua dòng cỏ rồi tắt liền. Tên Tám vội hướng về phía ấy, nói lớn.
Có tụi thằng Hồng Phụng đó nhăn đại ca đừng sấn tới nữa mất công, cô Quỳnh Mai chết nhăn răng rồi.
Có tiếng của bảy núi gầm lên.
Chết thì tao cũng giết mày rồi sẽ nói chuyện với thằng Hồng Phụng sao?
Tên Tám bực mình chửi thề nhoi.
Đủ khổ thằng cha già đó điên mà. Bộ giả thấy tao không bắn trả lại rồi giả làm tới sao mà? Tao mà canh dích giả bột phát là bà hú giả.
Một tên thú hạ ngóng cổ lên nhìn quanh rồi báo động.
Coi bộ tụi Hồng Phụng gom về đây hết đó anh à.
Tên Tám cười nhẹ.
Đừng có lo, tụi bay kiếm đám sậy nào đó chui đỡ vô đó đi. Thế nào tụi nó cũng ghim lại phía bảy núi ở dòng cỏ chứ không dễ còn anh em mình.
Tên thủ hạ kia thở dài sừng sượt góp lời.
Hi, đêm nay coi bộ lỗ sở hủi dẫu ra. Phải hồi nãy anh Tám để tụi em đem con nhỏ theo.
Tên Tám gạt ngang.
Ê, ai biểu tụi bay chậm lục chi? Phải hồi nãy tao tranh phần trước, chắc bây giờ tụi bay còn cằn nhằn tao nhất xương nữa.
Tên kia ấm ức quay qua cười nữ bạn mình.
Tại thằng mắc dịch kia, tu biểu nó là con nhỏ ra dẫn đại cho rồi, nhưng nó lại bày đặt ở đó cà địch cà tan, còn quá mẹ một chú rể mới động phòng nữa. Lần sau tao biết có nhường cho mày trước đâu.
Tình Tám chắc lưỡi.
Lo bơi mau đi ông nội. Ừ, thì để lần sau, tụi thằng Hồng Phụng mà chẳng gom mình lại thì mày có đường làm con ma chết thèm luôn đa.
Bảy núi chăm chú nghe ngóng, đoạn quay qua hỏi thế.
Đại ca có nghe cái gì không? Có tiếng ủ ớ nhỏ nhỏ. Chắc chị Quỳnh Mai đó mà.
Một tên thủ hạ của bảy núi nhắc chừng.
Mình nên tính cho mau chứ ông thôi, mệt chứ cái đám của thằng Hồng Phụng đó đại ca ơi. Tụi của anh Tám chắc dông trước rồi, chứ không có ý cản đảng mình đâu.
Bảy núi nhảy xuống ruộng, đi tới vài bước, đoạn chớp đèn pin, rọi nhanh về phía dòng cỏ trống trường, nhưng tiếng kêu ú ớ vẫn còn yếu ớt vang lại. Hắn lật đật, lội nhanh lại, leo lên dòng cỏ, bật đèn, quơ rọi ở mép bên kia dòng, và chưa chi, vọt miệng kêu lên.
Ê trời, cô Quỳnh Mai còn sống.
Thế nóng nảy, nhảy khỏi xuồng và lội càng tới và hỏi dùng.
Đâu, chỉ đâu?
Bảy núi cẩn thận, kèm bàn tay lên, che phía trên chóa đèn pin, để cho khi bật đèn, ánh sáng chiếu gòm xuống. Qua ánh sáng thu gọn ấy, Thế chỉ nhìn thấy đầu Huỳnh Mai nằm gác lên mí cỏ khô, còn thân người thì ngâm khuất dưới nước ruộng. Vì bị chói đèn, Huỳnh Mai phải nhấp nháy đôi mắt không ngừng. Thế kinh hãi la lên.
Sao chỉ nằm thẳng cẳng dưới nước vậy? Chắc bị trọng thương sao mà?
Bảy núi nổi nóng.
Ở đó hỏi nữa, kéo cổ lên đi cha nội. Tụi thằng Hồng Phụng tới sát bên đích kia kìa.
Thế lật đật tiến lại, anh ta vừa thò tay xuống nước, xóc nách Huỳnh Mai, thì anh vội buông ra và hấp tấp, bảo bảy núi.
Đại ca tính sao tính chân, cổ không có quần áo gì hết trơn.
Bảy núi gắt liền.
Ê thì kéo đại cổ lên, không có thì không có chứ bộ chết sao? Mà lôi khăn nhét miệng cổ ra trước đã, cha nội này sống lập chụp quá, vậy mà cũng đòi đi qua bên đây ên một mình.
Thế rìu ríu nghe theo, anh ta lập cập mở rút chiếc khăn bịt miệng của Huỳnh Mai và nâng giữ đầu cô ta trên tay mình.
Huỳnh Mai hổng hển một hồi rồi mới lên tiếng.
Mở giùm chân tay tôi, họ lấy quần áo của tôi để buộc. Thế vội hỏi.
Vậy chị có sao không?
Bảy núi đá nhẹ vào chân Thế.
Có sao thì để lát nữa lên xuồng hãy hỏi, mở trối cho cổ đi, kéo cổ lên dòng cỏ trước đã.
Thế lại cúi xuống xốc nách Huỳnh Mai, bàn tay của anh ta lại chạm vào da thịt lạnh ngắt của người đàn bà. Thế lại ngước mặt lên bảo Bảy Núi.
Anh tắt đèn pin để tôi đưa chỉ lên.
Bảy Núi hứ một tiếng nhưng rồi cũng nghe theo. Thế vừa nâng vừa kéo nhà Huỳnh Mai đặt lên dòng cỏ.
Huỳnh Mai rên rỉ.
Tôi tưởng rồi đời, may là tôi lần trước xuống ruộng và tính lội đi, nhưng tay chân bị trói chặt nên đành chịu phép nằm đó. Thế hì hụt mở trói trên tay Huỳnh Mai, và chiếc áo dùng làm dây trói trên cùm tay Huỳnh Mai thấm nước khiến cho mối buộc khít khao thêm, nên Thế loay hoay mãi mà vẫn chưa mở được đôi tay Huỳnh Mai ra. Bảy Núi lại dục.
Ý sao lâu vậy cha nội?
Thế ấp úng.
Bị túi thui nên tôi không thấy mối buộc.
Bảy Núi bật đèn pin lên, và vì cẩn thận che không cho ánh đèn hắt lên nên bao nhiêu ánh sáng đều chiếu gom xuống người Huỳnh Mai. Da thịt nhễ nhại nước như trắng hẳn lên thêm trên nền cỏ đen sậm. Huỳnh Mai hơi nghiêng người để ngoặt kìa đôi cánh tay bị trói về phía Thế. Ánh đèn pin chiếu xuống làm cho Thế lính quýnh thêm. Anh ta vội buông cùm tay Huỳnh Mai ra, vừa để nghiêng người cản trận bớt vùng ánh sáng, vừa hất hải bảo Bảy Núi.
Tắt đèn đi đại ca.
Bảy Núi phát chửi thề, nhưng rồi cũng tắt đèn và quát lại.
Ý cha nội này lộn xộn quá, thu dinh cổ xuống xuồng trước đi rồi muốn làm gì đó thì làm, bây giờ phải rời khỏi chỗ này lập tức, cha này tính hại tôi đây mà.
Thế ngừng ngừ trong một giây, rồi cúi xuống ẩm Huỳnh Mai lên để đem đặt cô ngồi lên sạp xuồng. Bảy Núi kèm sát theo và hối thúc hai tên thủ hạ bơi rút đi. Ánh đèn pin rải rác chớp nháng trên mặt ruộng, mỗi lúc mỗi tiến đến gần hơn, làm cho hai tên thủ hạ của Bảy Núi lo ngại. Giờ này, bọn lính Tây Hoặc Thổ, do biết chắc có những nhóm võ trang tụ tập lại đây, cũng không dám xông ra can thiệp. Lợi dụng thế này, bọn của Hồng Phụng không còn kiêng nể gì nữa, nên cứ dàn ra thành hình cùng tụa tới phía dòng cỏ. Bảy Núi lên tiếng bảo bọn thủ hạ.
Ê, tụi bay lũ về phía cầu muốn cho tao.
Một tên lo lắng hỏi lại.
Ở đó gần đồn mà đại ca. Lũ du rừng sậy, rồi sẽ đi lần tới. Tụi nó đã chặn ở mặt Thần Phước rồi thì mình làm sao rút về được. Còn mặt biên giới thì còn trống nhưng là dùng của tụi nó. Mình hấp tấp chạy ồ lại đó là cho cơm thằng Hồng Phụng đa.
Đoạn Bảy Núi quờ lắc vài thế.
Ê, mở trói cho cậu chưa? Rồi. Ăn mặc đàng hoàng rồi chứ. Rồi. Coi chừng cổ lạnh, đưa khăn tắm cho cổ. Chỉ bận đỡ áo của tối còn quần thì...
Bảy Núi cười khẽ.
Cũng được, có hơi người khô mấy hồi. À, cổ có sao không?
Thế sốt sắng đáp.
May quá đại ca à, chỉ nói cũng nhờ mình tới kịp. À, cũng tốt, kể như anh em mình xong được 2/3 đường. Bị có cổ ở đây chứ không thôi à, tôi núp lại, tôi quạt cho tụi kia một trận. Thôi đại ca, nhịn hoãn lần đi.
Bảy Núi chợt lên tiếng.
Còn cái tụi của thằng Tám đâu nữa? Lúc này tụi nó núp đâu đó chơi ngặt tôi một cú thì mệt ứ nhựa đa. Không biết sao hồi nãy tụi nó ria cô Huỳnh Mai dữ vậy. Chắc tụi nó cũng nghĩ đến tôi sau đó.
Thế có vẻ căm tức.
Đại ca không nên nghĩ y. Mấy cha nội đó đã phản đại ca thì họ đâu có hiền. Tôi nghĩ là họ đang mưu tính chuyện gì à, biết đâu. Họ vừa muốn hưởng cô Huỳnh Mai và vừa muốn lãnh số tiền thưởng về đại ca nên mới đặt ra những chuyện lùm xùm như vậy để cho đại ca dễ xa vào trọng. Và họ tránh tiếng luôn với phe của Hồng Phụng. Chắc mấy cha này tính hất tay trên Hồng Phụng mà.
Bảy Núi khẽ thở dài.
Ê, chẳng lẽ bây giờ thằng Tám nó lại quá cỡ như vậy? Hay là tại tôi lục rồi sao mà chẳng hay? Ê, thằng Tám nó đã nói.
Một tên thú hạ ngắt lời, Bảy Núi.
Ê, coi bộ không em rồi đại ca ơi. Tụi nó quyết cho mình vô rõ và nếu mình còn xào quần như vậy cho tới hừng sáng là hết phương thoát được.
Bảy Núi đứng phắt lên nhìn quanh, hắn nhìn nhận lời của tên thú hạ là đúng. Bọn Hồng Phụng có vẻ thư thả chứ không hấp tấp như lúc ban đầu. Qua những ánh đèn pin chớp nháng và qua những tiếng hú nhào của bọn Hồng Phụng, Bảy Núi biết rằng bọn chúng với số đông xuồng đã khép được một nửa vòng vây bao quanh dòng cỏ, nhưng bọn chúng vẫn còn giữ một khoảng cách khá rộng. Bọn Hồng Phụng có vẻ không muốn đuổi nộ Bảy Núi. Bảy Núi cười lạc.
Tụi nó tính ăn chắc mà. Nếu bây giờ mình không chịu liều mạng thì tới sáng mình sẽ mệt thêm với tụi nó. Tụi nó để chống hai mặt, mặt biên giới và mặt đi cầu muốn. Mặt biên giới thì mình không dám qua rồi. Vì qua thì sáng ngày mai, mình lại bị kẹt ở bển luôn. Và tới chừng đó, khó bề quay trở lại lắm. Lớp dân của Hồng Phụng, lớp lính của Thổ, nghe động tới sẽ túa ra. Chỉ còn có mặt kinh cầu muốn. Chắc tụi nó đón chừng rằng thế nào mình cũng lũi về đó để nhào vô rừng sậy. Ha ha, chắc cha con nó đang lần mò phục ở mặt đó. Và chắc mém là bọn mình sẽ chạy quẳng về đó. Tụi nó còn làm bộ bấm đèn pin soi rồi lung tung ở mặt Hường Phước và còn la ó om sòm làm như tụi nó canh gác ở mặt đó.
Thế Linh Tiễn.
Ê, biết đâu tụi nó tưởng anh em mình ở bển sẽ kéo qua cứu tụi mình.
Bảy Núi lại cười.
Tụi nó rành tin tức lắm. Chắc thằng Hồng Phụng nó biết anh em mình đi cu kỳ chứ. Nếu có Tống Phụ Hở theo sau thì đã nổ với tụi nó rồi. Vậy bây giờ tương kế tụ kế, mình không qua cầu muốn nữa mà đi thẳng về Thường Phước cho cha con nó tá quả tâm tin chơi. Quay lại đi tụi bay.
Thủy lo ngại.
Nhưng coi bộ nguy quá đại ca. Đằng nào cũng nguy hết, nhưng mình phải lựa chỗ nguy ít hơn. Thiệt ra tụi tay nó dây mình không sợ. Chứ ba thằng này, nó cũng chơi một sách với mình nên thế nào cũng phải chịu mệt với tụi nó.
Một tên thủ hạ nhắc chừng Bảy Núi.
Ê, còn chiếc xuồng dòng theo nữa đại ca. Đại ca cho anh thấy với cô Quỳnh Mai đi riêng một xuồng để có gì anh em mình dễ xây trở.
Bảy Núi tán thành liền.
Quên nữa, đại ca thấy và cô Quỳnh Mai cảm phiền qua xuồng bên kia đi, tụi tôi mở đường trước cho tiện. Tụi bay đậu lại đi, để đại ca thấy đỡ cổ qua bển.
Thế ngừng ngừ.
Hay là để anh nào đưa chị Quỳnh Mai đến tôi ở bên này với đại ca.
Bảy Núi xô vai Thế.
Ê tôi đi mà, đại ca làm ơn lãnh phần đó cho tôi.
Thế đành nghe theo và quay lại hỏi Huỳnh Mai.
Chị nhắm leo qua xuồng bên kia nổi không? Quỳnh Mai cự nữ.
Anh làm như tôi lê hết nổi rồi sao? Tôi chỉ bị hai tên kia lôi lên đó và bị sơ một mẻ chứ có sao đâu mà anh... Bảy Núi chắc lưỡi.
Mau đi mấy ông bà nội ơi, để tôi về Thường Phước êm xuôi rồi hai người muốn tra vấn nhau gì đó thì cứ mần thả cửa.
Thế vội giữ be xuồng cho Huỳnh Mai leo qua nhưng cũng còn rắn cằn nhằn.
Cũng tại chị hết trơn à, khi không lại lũi đầu qua bên thằng Hồng Phụng làm chi? Huỳnh Mai cười mũi.
Anh bỏ tôi ở đây cũng được mà.
Bỏ để thằng Hồng Phụng đem chị dưng cho tụ thổ thì khỏe lắm hen.
Bảy Núi gắt liền.
Ê thôi mà, đại ca nói vậy cổ dám trả lời là anh khỏe lắm. Nhịn cổ một chút đi cho em đi.
Thế dùng dằn leo qua xuồng và ngồi về phía sau lái. Bảy Núi vội hối hai tên thú hạ bơi xuồng mình nhóng lên và quay lại dặn chừng Thế.
Đại ca bơi rề rề theo sau chứ đừng có đi khích lắm. Có gì đại ca cứ liệu giọt trước và để thay kể tụ này.
Vừa lúc đó có tiếng súng nổ giòn ở phía mặt kinh cầu muốn. Bảy Núi vội hạ lệnh cho thú hạ ngừng lại. Thế cũng bơi rút xuồng của mình lên và lên tiếng hỏi Bảy Núi.
Súng gì dữ vậy?
Bảy Núi cười nhẹ.
Ha, như vậy là khỏe cho tụi mình. Chắc cái đám của thằng Tám sớ rớ về miệt đó và bị bọn kia khỉa chứ gì. Cho cha con nó mần nhau và anh em mình rút êm về Thường Phước. Thế nào bọn của Hồng Phụng ở mặt đó cũng lao sao và dám đổ dầu qua bên cầu muốn nó hết lắm. Thiệt là tổ đãi anh em mình. Thôi, cứ việc đi tới đi.
Hai chiếc xuồng lại tiếp tục len lỏi dưới đường nước ăn ngang qua mấy đám lục bình và rau muốn để tiến lần về hướng Thường Phước. Thêm mấy loạt súng nổ khang ở phía kinh cầu muốn rồi tất cả đều im bặt. Bảy Núi như mất cả hứng thú khi thấy mọi việc đều trở nên dễ dàng, uể oải, quơ dầm bơi phụ với tên thủ hạ. Có tiếng Huỳnh Mai và Thế nói chuyện xì xào ở xuồng phía sau. Bảy Núi lắng tai nghe và bắt mỉm cười. Thật ra, Huỳnh Mai và Thế đang bắt đầu cãi nhau như thường lệ. Vì thế lại càng nhằn vì chuyện Huỳnh Mai tự ý bỏ đi để sa vào tay Hồng Phụng.
Cố nhiên, Huỳnh Mai vẫn bướng bỉnh một khi đã tai qua nạn khỏi và cô cự lại Thế.
Tôi có biểu anh qua đây đâu mà anh nói này nói nọ.
Chẳng lẽ tôi lại làm ngơ luôn sao? Đến Bảy Núi còn ráng qua trở lại.
Chuyến này về bển, anh phải lo cho tôi đi về Sài Gòn gấp, chứ không thôi tôi còn bỏ đi nữa cho anh coi.
Chị đốc chứng nữa, thì nếu có gì chị ráng chịu chứ không có ai hơi sức đâu mà lo cho chị hoài. Bộ chị nói đi như vậy là khỏe như dạo mát hay sao? Mà không có đụng độ và may là tụi này qua kịp, chứ không thôi giờ này chị lãnh đủ. Và nếu không gặp tụi thằng Tám, thì vài bữa nữa thằng Hồng Phụng cũng đem nạp chị cho bọn Thổ. Huỳnh Mai ngắt lời Thế.
Thì anh càng mừng nữa chứ có sao. Anh đã muốn vậy thì tôi cho vậy, tôi không có cần gì hết mà. Bảy Núi bật cười, quay lại can gián.
Ê thôi mà, thời buổi này mà còn ham giận lấy nhau, thì thằng khác nó nhảy vô hết mất. Hai ông bà làm ơn yên với nhau á, để cho tôi được khỏe khoắn trong mình trước khi rời khỏi vùng này coi.
Huỳnh Mai già thế, mắc cỡ, nín thình. Hồng Phụng ngồi trên xuồng đậu ở ngoài bờ kinh theo dõi tình hình. Anh ta nghe sốt ruột khi nghe có tiếng súng nổ ở bên kinh cầu Muốn và lẩm bẩm.
Chẳng lẽ tụi thằng Bảy Núi chạy giọt qua bên kia mau vậy?
Anh Du Kích theo hộ vệ anh ta lên tiếng.
Tụi nó đi tắt trong đồng thì mấy hồi đó anh. Có anh em mình kích sẵn mặt đó nên mới có nổ súng mới rồi. Chắc lượm hết trọn gói rồi.
Hồng Phụng thở dài.
Không biết chắc có Hồng. Đuổi tụi nó nổ trước thì anh em mình trở tay không có kịp. Tao chỉ nghe có mấy loạt. Tụi nó dám giọt vô rừng sậy rồi. Trời tối này khó lắm. Bởi vậy tôi đã hạ lệnh là phải cầm chân tụi nó cho tới sáng tỏ rồi mới dễ tính.
Thì ra anh em mình bên này cũng làm rùm ben để cho tụi nó không dám ló ra mặt này. Có lẽ mình hơi chậm một chút nên tụi nó mới giọt qua cầu Muốn mau như vậy.
Còn đám cho qua thẳng bên đó chi?
Chắc họ cũng vừa mới tới nơi. Anh em đó phải đi vòng mà anh. Bây giờ đám án ngữ mặt này cũng kéo qua bển thì thế nào cũng dây bắt được tụi nó nếu tụi nó giọt được.
Không biết có đứa nào lại lục soát ở phía dòng cỏ không? Tôi còn sơ ý chỗ đó nữa. Rủi tụi nó cho một hai thằng xong về phía cậu Muốn để nhử mình gom về mặt đó. Không chừng Bảy Núi còn núp lại dòng cỏ với con Quỳnh Mai. Mà sao hồi nãy có nổ súng ở đó nữa? Chẳng lẽ tụi nó bắn quản? Còn có xuồng anh em nào ở gần đâu đây không?
Dạ kéo đốc ra mệt còn Muốn hết rồi.
Hồng Phụng nóng nảy.
Ba trật bốn vụ cái điệu này thì đến sáng bét cũng chưa bắt được tụi nó. Trễ quá tay vô cũng mệt lắm chứ chẳng cho trời đâu. Thôi, mình bơi xuồng lần lần lên ruộng để rề lại phía dòng cỏ coi thế nào. Thằng cha Bảy Núi nó cũng khung vàng trời chứ đâu có lớn ngớ như ba thằng Tây đâu mà mình ý y.
Hồng Phụng ngưng bạc để nghe ngóng, rồi thì thầm bảo hai thuộc viên cùng ngồi trên xuồng.
Hình như có người bơi xuồng ra kinh. Dám là tụi còn núp lại của Bảy Núi thấy yên mò ra đây để dông về Thường Phước cho mau. Cho xuồng cập sát vô bụi rậm đi. Và có gì chờ tôi nổ súng trước đó nghe.
Đúng là xuồng của Bảy Núi đang tìm đường ra kinh để về Thường Phước. Vừa trông thấy mặt kinh loang loáng dưới ánh sao, Bảy Núi thấp giọng dặn hai tên thủ hạ.
Nhẹ tay chút, không chừng còn đôi ba tên cô hồn thả lên thả xuống ở mặt này. Lấy súng gác lên bắp dế đi.
Hắn cũng cầm khẩu tiểu liên lên hòm sẵn trong tay. Chiếc xuồng tiến tới từ từ, người ta chỉ nghe tiếng dầm khô nhẹ trên mặt nước và tiếng lườn xuồng cà ướt lên mấy đám rau dừa, rau súng. Ở phía sau, Thế cũng cho xuồng đi chậm lại và khẽ bảo Huỳnh Mai nên nằm xuống. Sự im lặng nặng nề vây quanh khiến Huỳnh Mai cũng chột dạ nên cô ta ngoan ngoãn nằm xuống sạp xuồng. Hồng Phụng lắng tai nghe ngóng, đoạn bảo khẽ hai tên thuộc viên.
Hình như có ba chiếc xuồng. Hình như có hai ba chiếc xuồng lận. Coi chừng bắn làm anh em mình. Để họ xuống kinh đi ngang qua mặt mình rồi sẽ tính. Thôi, im ngang.
Ở đầu này, xuồng của Bảy Núi từ từ lướt tới và mặt kinh đã hiện ra trước mắt. Riêng Thế vì bơi dở và không thông thạo cách len lỏi trên mặt nước ruộng đầy rau dừa rau muống. Lại chỉ có một dầm nữa nên anh ta còn lẹt đẹt ở phía sau và cách Bảy Núi một khoảng gần chục thước. Bảy Núi ngóng cổ lên nhìn ra mặt kinh. Hai tên thủ hạ trên xuồng cũng e dè gác dầm lên để nắm lấy bá súng. Ở phía sau Thế cũng dừng lại. Trên xuồng mình, Hồng Phụng đâm ra nóng nảy khi chợt không còn nghe động tĩnh gì ở phía khả nghi nữa. Anh ta vội bò lại mũi xuồng, sơ ý hất mạnh một gấp đạn tiểu liên để trên sạp gấp đạn va vào be xuồng kêu một tiếng cặp khô khan. Vốn quen tai với những tiếng động của kim khí đó, Bảy Núi biết ngay là có người với súng ống nấp sẵn ở phía trước mặt mình. Sợ hãi, tên thủ hạ lên tiếng hỏi hàng lôi thôi và để bị lộ thêm, hắn nhìn nhanh về phía trước, nâng súng, nhắm vào một bụi cây rậm ở ven kinh mà hắn đã để ý sẵn lúc bàn nãy, ria một loạt đạn. Như vốn có sẵn sự ăn rập, hai tên thủ hạ của hắn cũng chỉ súng lên bắn phóng mạng luôn về phía đó, mấy phát liền. Rồi lật đật đặt súng xuống, quơ lấy dầm, nảy cho xuồng lui màu, trước khi cho lưỡi vô, một đám điên điển rậm. Đầu này, thế hoảng kinh, cũng cho xuồng mình quay trở lại để tìm chỗ ẩn trốn. Chợt có tiếng Hồng Phùng quát tháo.
Anh em dây chặt lấy bảy núi cho tôi, răng bắt sống một mình thằng Chả thôi, còn tụi khác để tụi nó chạy đâu thì chạy.
Bảy núi cười khang, rồi thấp giọng bảo hai tên thủ hạ.
Mẹ, chưa gì mà nó tính chơi cái kiểu ông nội đó. Nó dụ khị cho tụi bay bỏ tao chạy trước đó. Nó tưởng tụi bay chết nhát như tụi nó.
Một tên thú hạ khẽ hỏi lại.
Không biết tụi nó có đông không đây?
Bảy núi đáp liền.
Nhiều lắm chừng vài ngoe. Phải có đông thì tụi nó đã ùa ra rồi. Tụi nó lặng he như vậy thì cũng đủ rõ tụi nó chỉ dám rượt theo mình cầm chừng vậy thôi, chứ không có dám nhào ra đâu. Bây giờ bơi rút lại xuồng của cha nội thế, để tao dặn Trả cái này, rồi anh em mình sẽ nói chuyện với tụi nó. Dám thằng Hồng Phụng ở đó lắm mà nghe.
Ở phía Hồng Phụng chợ có ba tiếng súng nổ cách khoảng đề đều rồi im bặt. Kế tiếp ba phát súng khác nổ y như trước. Bảy núi cười bảo thủ hạ.
Tao nói có sai đâu, tụi bay nghe tụi nó bắn bổng không, súng hiệu để kêu anh em tụi nó tới thêm đó.
Thế lo lắng hỏi bảy núi.
Tụi nào vậy đại ca?
Bảy núi đáp nhìn.
Hồng Phụng chứ ai, bây giờ đại ca lo đưa cổ đi trước. Bơi càng lên đồng và nhắm hướng Thường Phước mà bọc về phía đó. Dòng mau đi không thôi tụi nó kéo tới đông đà. Quỳnh Mai chợt lên tiếng.
Tôi coi bộ êm đa, dân của Hồng Phụng được tổ chức đàng hoàng lắm. Nếu mình cứ chạy vòng vòng hoài thì thế nào tụi nó cũng tóm được. Tốt hơn hết, mấy anh nên để tôi lại đây. Bảy núi gắt lên.
Sao lại để cô giữa đồng giữa ruộng như vậy? Công trình đem cô tới đây rồi thả ra cho tụi nó lụm hay sao? Quỳnh Mai ung dung đáp.
Mấy anh vừa biết là tụi nó cố ý theo bắt tôi lại cho kỳ được. Bảy núi cãi lại.
Bắt tôi đi nè.
Kinh Cầu Muốn tập thứ 48 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 49.